Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay.
Học trò của tôi làm tôi bị bắt ở sân bay. Tôi là Thảo, hiện đang làm giáo viên ở một trường tiểu học. Trong sự nghiệp gõ đầu trẻ của mình thì tôi không bao giờ quên trường hợp của một cậu học sinh nghịch ngợm nhất, Mạnh. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Nhưng những gì Mạnh đã làm với tôi thực sự ngoài sức tưởng tượng. Hôm đó tôi đang ngồi tại lớp chấm bài thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Em có một món quà dành cho cô giáo Thảo. Mạnh đứng trước bàn làm việc của tôi và đưa ra một hộp bánh quy sô-cô-la lớn. Phải nói rằng tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi và Mạnh thực sự không được hợp nhau cho lắm. Điểm số của cậu nhóc rất tệ. Và bất cứ khi nào tôi gọi nó lên bảng thì tôi có thể nghe thấy cậu nhóc lẩm bẩm: con mụ già ngu ngốc xấu xí này. Tôi biết cậu nhóc đấy đã trải qua cuộc ly hôn tồi tệ của bố mẹ. Và nó mới chỉ 9 tuổi nên tôi đã không bận tâm mới lời đó. Dường như những nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Cảm ơn em, thật là ngọt ngào. Tôi nói với Mạnh và đặt hộp bánh ở giữa bàn của tôi. Nói thật thì tôi không thực sự thích ăn bánh quy. Tôi đã kiêng không ăn đường để giảm cân trước khi tham dự đám cưới của đứa bạn thân vào cuối tuần này. Vì vậy tôi đã không ăn chúng và cái hộp bánh cứ nằm đó. Hôm sau thì Mạnh lại đến gặp tôi và hỏi: cô chưa ăn bánh em tặng sao, cô Thảo? Điều đó làm tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình. Sau hôm đó thì Mạnh đến gặp tôi một lần nữa và hộp bánh đã biến mất. Cậu nhóc trông có vẻ sốc. Cô đã ăn nó sao? Ừ, cô đã ăn nó. Nó rất là ngon. Tôi nói với giọng vui vẻ. Cậu nhóc về chỗ ngồi và không nói bất cứ điều gì trong suốt buổi học ngày hôm đó. Tôi thừa nhận là tôi cảm thấy tồi tệ vì đã lừa cậu nhóc. Nhưng tôi không thể phá vỡ chế độ ăn kiêng của mình được. Tôi đã cất hộp bánh trong ngăn kéo của tôi. Vào buổi chiều ngày thứ 6 thì tôi đã kết thúc lớp học sớm hơn thường lệ vì tôi phải ra sân bay để dự đám cưới người bạn thân. Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì tôi nghĩ về hộp bánh đó. Mình không thể vứt hộp bánh đó ở đây được, nó sẽ hỏng mất. Có lẽ mình nên mang nó theo, phòng trừ trường hợp mình thực sự đói ở trên máy bay nữa. Tôi gói nó trong một cái khăn ăn, cất nó vào túi máy tính xách tay của tôi và bắt ngay một chiếc Grab ra sân bay. Dòng người xếp hàng check-in rất dài, cuối cùng cũng tới lượt tôi. Tôi đặt máy tính xách tay của tôi vào một trong các thùng và ném phần còn lại của túi lên băng chuyền. Nhưng ngay sau khi tôi đi qua máy dò kim loại, tôi ngay lập tức bị một trong các đặc vụ hải quan kéo sang một bên. Xin lỗi chị, hãy đi cùng tôi. Cô gái nói, dẫn tôi xuống hành lang và vào phòng sau. Tôi đã trễ chuyến bay của mình, tôi có thể không được lên máy bay. Tôi đã giận dữ nói. Cánh cửa bật mở, có vài người ngồi quanh bàn. Một số là hải quan, những người khác đang mặc đồng phục nào đó mà tôi không thể xác định. Và tất cả bọn họ đều nhìn chăm chăm vào vật đang trên bàn. Đó là hộp bánh quy. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tôi. Chân tôi bắt đầu run rẩy. Khuôn mặt Mạnh lóe lên trong tâm trí tôi với nụ cười nham hiểm. Với một giọng thì thầm tôi nói: cái gì đang diễn ra vậy? Một trong những sĩ quan bước vào nói: máy quét cho thấy có một thứ gì được giấu bên trong bánh cookie. Hoặc đúng hơn là nhiều thứ. Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bánh. Mặt tôi bắt đầu đảo khắp nơi. Tôi nắm chặt tay vịn để đỡ lo lắng. Cái gì? Những cái gì bên trong bánh quy cơ? Tôi hỏi và giọng run run. Nhưng tôi sợ câu trả lời hơn cả. Lưỡi dao cạo râu, 8 cái ở trong nhân bánh quy. Tôi đã rất sốc. Nhưng tôi đã nói với các sĩ quan rằng đó chỉ là hộp bánh được gửi cho tôi nạc danh. Thật may thì sau đó mọi chuyện đã được giải quyết và tôi vẫn kịp giờ lên máy bay để dự đám cưới. Khi tôi trở về từ đám cưới, thằng nhóc đã biến mất. Nó chuyển đến một nơi khác và tôi đã không gặp lại Mạnh kể từ đó.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!